là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về công tác phòng chống rét cho đàn gia súc tại huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận về phong trào thi đua học tập và làm theo Bác của Hội người cao tuổi phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã huy động nguồn vốn được trên 750 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi của dân cư đạt 734 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với đầu năm 2017. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái còn cho các thành phần kinh tế hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 700 tỷ đồng để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên hơn 845 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu giảm còn 0,03%, thấp hơn kế hoạch. Hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí lệ phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra, chi nhánh còn mở tài khoản bằng thẻ ATM cho trên 2.530 khách hàng, nâng tổng số thẻ ATM lên gần 18.000 thẻ. Những tháng cuối năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực huy động vốn, phấn đấu năm 2017 sẽ huy động được trên 800 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 900 tỷ đồng, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Theo Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên, đến hết tháng 11 năm 2017, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội từ 1 đến dưới 6 tháng là hơn 2 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên hơn 4,3 tỷ đồng và 300 triệu đồng nợ bảo hiểm y tế. Nguyên nhân là do sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn, một số đơn vị doanh nghiệp còn cố tình chậm nộp bảo hiểm xã hội, lách luật, trong khi đó chế tài xử phạt hành chính vi phạm luật bảo hiểm xã hội chưa đủ sức răn đe. Để thực hiện việc thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng phổ biến luật bảo hiểm xã hội và thông tin về chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động. Tăng cường đôn đốc kiểm tra đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị sử dụng lao động, thẩm định đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ.
Thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đến nay đã có 30 trong tổng số 58 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đăng ký thực hiện với tổng số 232 mô hình và gương điển hình tiên tiến. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Yên đã trở thành hoạt động tự giác thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến, đã có 43 tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 2.300 trường hợp vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã xử phạt với tổng số tiền trên 747 triệu đồng, tạm giữ trên 340 phương tiện. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân khi chấp hành an toàn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp 4 quả lựu đạn, 476 khẩu súng các loại, 12 nòng súng tự chế, 60 viên đạn, 0,5 kg thuốc nổ, 28 vũ khí thô sơ. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, truy tố 1 vụ, 1 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự tiếp nhận tiêu hủy 4 quả bom. Trong công tác quản lý pháo, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, kiểm tra, phát hiện, thu giữ, xử lý các trường hợp tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép. Nhờ vậy, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 6 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 12 kg pháo các loại, xử phạt vi phạm hành chính trên 22 triệu đồng. Để tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Công an các địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, tuyên truyền rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Tăng cường tuần tra vũ trang tại những khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm giáp danh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng phương tiện giao thông để vận chuyển trái phép, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vụ rét đậm rét hại đầu năm 2016 đã làm ít nhất 63 con trâu bò trên địa bàn huyện Văn Yên bị chết rét. Rút kinh nghiệm từ mùa đông năm ngoái, ngay khi bước vào mùa đông năm nay, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét cho gia súc.
Theo kinh nghiệm chăn nuôi gia đình, anh Lò Văn Lập ở thôn 10 xã Yên Hợp thì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn cho đàn gia súc, nhất là thức ăn xanh, thức ăn tinh. Vì vậy mới chớm đông, anh đã chủ động dự trữ thức ăn, sửa chữa lại chuồng trại, tận dụng bao tải cũ, bạt cũ, mảnh ni lông để vây quanh chuồng nuôi nhốt trâu, không để gió lạnh lùa vào. Mái che cũng được sửa chữa lại để đảm bảo đêm xuống đàn trâu không bị nhiễm sương muối, không bị ướt trong những ngày mưa. Bên cạnh đó, anh Lập cũng đã tận dụng rơm phơi khô, kê sàn cao thoáng để dự trữ rơm bổ sung thức ăn cho đàn trâu. Xã Tân Hợp có tổng đàn trâu bò gần 1.000 con, chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông đã được xã Tân Hợp triển khai đến các hộ dân từ rất sớm. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp cho biết, để chủ động phòng chống đói rét cho gia súc, xã vận động nhân dân trồng được trên 30 hectare cỏ, đồng thời vận động nhân dân tích trữ rơm rạ, thân, lá cây ngô sau khi thu hoạch vụ đông để dự trữ thức ăn cho gia súc, xây dựng kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp chăn thả như đưa trâu bò về chăn thả gần nhà, có sự trông coi kiểm soát không thả rông trâu bò vào những ngày giá rét dưới 15 độ C. Hiện tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên có trên 109.000 con. Để bảo vệ tốt đàn vật nuôi không bị chết đói, chết rét và dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thành lập kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm, thành lập tổ công tác xuống các thôn bản, kiểm tra hướng dẫn nhân dân củng cố che chắn lại chuồng trại, giữ khô chuồng, kín gió, tránh mưa tạt. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô để phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện đưa trâu bò về chăn thả gần nhà. Có sự kiểm soát thực hiện chăn nuôi chăm sóc tại chuồng, có biện pháp giữ ấm cho đàn vật nuôi, không cho trâu bò làm việc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Hiện nay, việc dự trữ thức ăn phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi đã được quan tâm và chủ động. Trên 75% số hộ chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt, không chăn thả gia súc khi thời tiết lạnh giá, sương muối. Toàn huyện có gần 100% số hộ chăn nuôi gia súc chủ động dự trữ được nguồn thức ăn. Nhiều hộ chăn nuôi đã tận dụng đất hai vụ lúa để làm thêm cây ngô vụ ba, để chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn trâu bò. Cùng với đó, người chăn nuôi cũng chuẩn bị lượng thức ăn tinh như cám gạo, ngô sắn và các khoáng chất cần thiết để bổ sung, tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương người chăn nuôi vẫn phải thực hiện tốt các biện pháp dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra trong mùa đông.
Để chủ động phòng chống đói rét, bảo vệ an toàn cho đàn trâu bò, chúng tôi xin cung cấp một số biện pháp kỹ thuật để người chăn nuôi chủ động thực hiện như sau.
Chuẩn bị chuồng trại, cần tận dụng sửa chữa nâng cấp chuồng cũ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Chuồng trại phải cao ráo, xung quanh có rãnh thoát nước, nền cao hơn mặt đất từ 40-50cm, có độ dốc 2-3%. Cửa chuồng hướng về phía nam hoặc đông nam để đảm bảo ánh sáng và độ thông thoáng. Mái chuồng cao 3m, thành chuồng cao từ 0,8-1,2m. Đối với các hộ dân vùng cao chưa có chuồng trại, cần tiến hành làm chuồng nhốt để di chuyển đàn gia súc thả rông về nuôi nhốt. Chú ý trong chuồng nên có ô thoáng phía trên để gió vẫn lưu thông. Khi đốt lửa sưởi, khói sẽ theo lỗ thoáng ra ngoài, không tích khí độc trong chuồng. Ở vùng cao có thể lợi dụng ta luy dương để khoét hầm cho trâu bò chui vào. Chuẩn bị thức ăn, việc dự phòng thức ăn cũng rất quan trọng, vì chỉ khi cung cấp thức ăn đầy đủ thì trâu bò mới có đủ năng lượng chống lại giá rét. Vào đầu vụ rét, cần chuẩn bị sẵn thức ăn dự phòng cho trâu bò bằng cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân lá ngô, ngọn mía, khoai lang để ủ chua làm thức ăn. Chuẩn bị các loại thức ăn tinh bột bổ sung như cám gạo, bột ngô, sắn, thức ăn hỗn hợp.
Với một trâu bò trưởng thành có trọng lượng khoảng 300 kg trở lên, trong vụ rét cần chuẩn bị trung bình thức ăn tinh, ngô, bột cám, bột sắn 150 kg. Thức ăn thô, rơm, cỏ voi, cây chuối, cây sắn, thức ăn ủ chua 400 kg. Chuẩn bị vật liệu chống rét, rơm cỏ, lá chuối, bẹ ngô khô để lót nền chuồng, chấu củi để đốt sưởi, bạt, bao ni lông, phên nứa để quây, che xung quanh chuồng. Có thể sử dụng các tấm chăn, áo, bao tải, gai đã cũ để làm áo chống rét cho trâu bò. Nên sử dụng chất liệu bông dễ thấm nước, không dùng chất liệu ni lông vì chất liệu này không thấm nước, hơi nước sẽ đọng lại và thấm ngược trở lại làm trâu bò bị rét. Hoặc có thể sử dụng bỏ vỏ bao khâu thành hai lớp rồi lồng rơm hoặc cỏ khô rồi khâu lại để làm áo chống rét cho trâu bò trong vụ đông rất tốt. Theo dõi thời tiết, cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch phòng chống rét châu bò đạt hiệu quả cao. Buổi sáng cho châu bò đi ăn phải sau 8 giờ sáng khi đã có ánh nắng, cỏ đã tan xương. Những ngày gió rét dưới 15 độ C nên giữ gia súc ở tại chuồng, không nên cho đi chăn thả. Trường hợp đặc biệt nếu nhiệt độ dưới 15 độ C bắt buộc phải đưa gia súc ra ngoài cần đảm bảo những yêu cầu sau. Thời gian tốt nhất để đưa gia súc ra ngoài là khoảng 9 giờ sáng khi thời tiết không có mưa phùn gió lạnh. Gia súc cần được giữ ấm bằng cách mặc áo ấm trước khi đưa chúng ra ngoài, đặc biệt là những gia súc yếu và còn non.
Chương trình hôm nay xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Người cao tuổi phường Nam Cường, thành phố Yên Bái luôn nêu cao gương sáng, không ngừng học tập và làm theo lời Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể. Hàng ngày như chú trọng rèn luyện sức khỏe, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất. Qua đó, lớp người cao tuổi đã trở thành những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những hoạt động luôn được chú trọng của Hội Người cao tuổi phường Nam Cường là phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác. Hội thường xuyên duy trì câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền hơi. Ngày nào cũng vậy, vào 4 rưỡi chiều, câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi khu dân cư Đồng Tiến, phường Nam Cường được tập kết và chia làm hai đội thi đấu, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút nhiều người dân đến tham gia cổ vũ. Không chỉ tập luyện thường xuyên, câu lạc bộ bóng chuyền hơi khu dân cư Đồng Tiến còn tổ chức luyện tập thi đấu vào các dịp như rằm tháng riêng, lễ hội của phường hay giao lưu với các xã phường khác. Qua đó giúp rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên. Bà Đoàn Hải Yến, đội trưởng đội bóng chuyền hơi khu dân cư Đồng Tiến, phường Nam Cường chia sẻ.
Duy trì từ ngày đến bây giờ mà không những bóng hơi người cao tuổi mà bây giờ còn phát triển tất cả các lứa tuổi và lan rộng từ Đồng Tiến cho đến các phố của phường Nam Cường. Cái phong trào bóng hơi rất là rầm rộ và nhất là các cụ cao tuổi là phấn khởi. Nhiều cụ là có bệnh nhưng mà bây giờ tham gia bóng hơi thì cảm thấy giảm đi và sức khỏe khỏe lên. Các cụ bảo khỏe mạnh và không gì bằng là đánh bóng thể dục thể thao nâng cao cái sức khỏe của tuổi già. Và thực sự là sống vui, sống khỏe và sống rất hạnh phúc.
Ngoài luyện tập thể dục thể thao, Hội Người cao tuổi phường Nam Cường còn liên kết với các bệnh viện để khám và chăm sóc sức khỏe hội viên. Từ đầu năm đến nay, đã có 60 hội viên tham gia tư vấn chăm sóc các bệnh về mắt do Bệnh viện tỉnh Yên Bái tổ chức. Hơn 150 người cao tuổi tham gia tư vấn khám chữa bệnh và được cấp phát thuốc miễn phí do Hội đồng Y tỉnh phối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Hội còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát hoàn cảnh của hội viên, bảo đảm 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, người tàn tật, sống cô đơn được hưởng trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế. Hiện nay, toàn phường có 25 hội viên được hưởng trợ cấp xã hội và 30 hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ghi nhớ lời dạy của Bác nói đi đôi với làm, trong đời sống hàng ngày, Hội Người cao tuổi phường Nam Cường có nhiều việc làm cụ thể thiết thực như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Người cao tuổi phường Nam Cường đã tuyên truyền vận động con cháu nhân dân hiến trên 10.000 m2 đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, đóng góp công sức cho việc bê tông hóa tuyến đường ở 5 khu dân cư. Hội đã vận động được hội viên hiến tặng hàng trăm cây lưu niên trồng ven hồ Nam Cường, tạo vẻ đẹp cảnh quan môi trường. Đặc biệt, năm nay hội tham gia giải phóng hành lang hai tuyến đường Lê Chân và đường Phạm Khắc Vinh. Điển hình như chi hội người cao tuổi khu dân cư Nam Thọ, phường Nam Cường thường xuyên vận động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các hội viên thông qua các buổi họp chi hội. Từ đó các hội viên luôn thực hiện tốt việc bảo vệ hàng cây xanh hai bên đường, vệ sinh quét dọn và gom rác thải đúng nơi quy định. Như vậy tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở khu dân cư. Bà Chu Thị Lệ, chi hội trưởng người cao tuổi khu dân cư Nam Thọ, phường Nam Cường cho biết.
Các cụ là luôn luôn là có những cái dạy bảo con cháu, tức là rác thải là phải đưa đi đến nơi đến chỗ này, đưa ra đường để cho những cái giờ mà vệ sinh môi trường đi thu gom rác thải, coi như là vườn vọng rồi cửa nhà rồi cổng làng ngõ xóm ấy là nhìn chung là các cụ ở trong gia đình ấy là chấp hành tốt và thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng về vệ sinh môi trường, giữ sạch cảnh quan, sạch đẹp cho tổ dân phố này.
Hội người cao tuổi phường Nam Cường có trên 300 hội viên sinh hoạt tại năm chi bộ. Học theo Bác, đức tính tiết kiệm, các hội viên còn tích cực gây quỹ để duy trì hoạt động của hội. Hiện nay số tiền toàn hội đóng góp trên 93 triệu đồng được sử dụng vào việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ, chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi hội viên ốm đau, phụng viếng hội viên qua đời và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Bên cạnh đó, hội còn thường xuyên vận động giáo dục con cháu phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Do vậy, hàng năm trên 95% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực. Để đạt được kết quả học và làm theo Bác, thời gian qua, Ban chấp hành hội người cao tuổi phường đã triển khai mở rộng lồng ghép các nội dung sinh hoạt của năm chi hội trong toàn phường, tổ chức cho hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Ngọc Du, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Nam Cường cho biết.
Phương hướng tới hội người cao tuổi phường Nam Cường của chúng tôi là bằng những cái giải pháp. Một là làm tốt công tác cán bộ này, phát triển hội viên mới này, nâng cao chất lượng công tác tổ chức. Thứ hai là đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh việc xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động tình nghĩa, tích cực phát triển nguồn lực của hội và tới các chi hội. Thứ ba là phát triển quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở các chi hội. Thứ tư là phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia xây dựng đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cái nhiệm vụ cuối cùng là đẩy mạnh cái phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền và sẽ nhân rộng cái mô hình này ra. Có như vậy thì với đẩy mạnh cái phong trào thi đua và cái phong trào thi đua nó mới đi vào chiều sâu.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội người cao tuổi phường Nam Cường đã có những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả, khẳng định được vai trò nòng cốt của người cao tuổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 12 là thời điểm giao mùa, cũng là mùa du lịch cuối cùng trong năm. Đây cũng là thời gian tuyệt nhất trong năm để hoa đâm chồi, đón chờ một mùa xuân căng tràn sự sống. Tháng 12 cũng là thời điểm đẹp nhất cho những chuyến đi dã ngoại du lịch. Vâng thưa quý vị, mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng khiến du khách nao lòng. Tuy nhiên, những địa điểm lý tưởng nhất để thưởng thức mùa đông ở miền Bắc lại là những nơi vùng cao xa xôi, với cái lạnh thấu xương nhưng lại thú vị đến ai cũng muốn thử. Còn với miền Nam trong tháng 12 này thì bạn có thể đắm mình trong biển xanh cát trắng cùng những tia nắng ấm áp. Nếu ai sợ cái lạnh miền Bắc có thể đến Nha Trang, Phú Quốc trong tháng cuối năm để có cơ hội sưởi ấm cơ thể. Hãy cùng tham khảo những địa điểm du lịch tháng 12 dưới đây để thực hiện chuyến du lịch cùng bạn bè và gia đình trong dịp cuối năm này nhé.
Điểm đến đầu tiên, quý vị nên lựa chọn là Sài Gòn và Hà Nội. Đây là hai điểm đến lý tưởng nhất cho bạn đón Giáng sinh và năm mới. Ngay từ đầu tháng 12, các con đường cửa hiệu ở Sài Gòn đã được trang hoàng để chuẩn bị đón hai ngày lễ lớn vào cuối năm. Có thể nói, Sài Gòn đẹp và rực rỡ nhất là vào đêm Giáng sinh. Dù thời tiết không lạnh, hàng nghìn người đổ ra các con đường ngập tràn ánh đèn trong tiếng ngân vang của những bài thánh ca đêm Chúa Giáng Trần. Cũng như Sài Gòn, Hà Nội dường như cũng khoác chiếc áo mới đầy màu sắc. Khu vực nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, phố Lương Văn Can, Hồ Gươm luôn đông kín du khách vào ngày lễ lớn này. Thứ hai là Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Thời tiết ở Mẫu Sơn trong tháng 12 khá lạnh, nên nhiệt độ thấp có thời điểm xuất hiện tuyết rơi. Trời càng lạnh, Mẫu Sơn càng có khả năng cao tuyết rơi. Chính vì vậy, khi có thông tin dự báo thời tiết nhiệt độ xuống thấp, du khách kéo nhau về Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng tuyết rơi. Địa điểm du lịch tháng 12 ở Mẫu Sơn không thể bỏ qua những món ăn ngon nổi tiếng, đặc sản của Lạng Sơn như bánh cuốn trứng nóng, vịt quay mắc mật, đào tiến vua, ếch hương, bò khai, khoai sọ Lệ Phố. Những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Mẫu Sơn như khu du lịch Mẫu Sơn, Động Tam Thanh, Núi Tô Thị, Ải Chi Lăng, Đền Kỳ Cùng. Nếu có kế hoạch cho việc tìm địa điểm du lịch tháng 12, bạn không thể bỏ qua Sapa, một địa điểm ngắm tuyết thu hút nhiều du khách. Trong những năm gần đây, tần suất tuyết rơi ở Sapa càng nhiều, đặc biệt lượng tuyết phủ rất dày. Nếu may mắn đi vào dịp tuyết rơi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp và lưu giữ những bức hình với tuyết trắng. một địa điểm không thể bỏ qua để săn tuyết ở Sapa, đó là đỉnh Ô Quy Hồ phủ trắng tuyết những ngày đông lạnh buốt. Cũng ở Lào Cai, quý vị đừng bỏ qua chợ phiên Bắc Hà, là phiên chợ lớn và nổi tiếng nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới. Phượt Bắc Hà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ, vực thẳm sâu và những cánh đồng lúa chín vàng óng, đặc biệt là hình ảnh người dân tộc dắt ngựa đến với chợ phiên Bắc Hà. Chợ phiên Bắc Hà là nơi bày bán những mặt hàng như chè san, hoa quả, váy thổ cầm, đồ trang sức bạc. Tới đây, bạn sẽ được tìm hiểu về văn hóa lối sống và phiên chợ vùng cao, thưởng thức rượu bên chảo thắng cố. Cứ vào đầu mùa đông hàng năm, tới Mộc Châu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng, thung lũng hoa cải trắng nở rộ bạt ngàn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mộc Châu không chỉ thu hút du khách bởi những đồi chè bát ngát của thảo nguyên xanh mát, mà còn cuốn hút bởi cánh đồng Mộc Châu đã phủ lên mình màu trắng, tinh khôi của hoa cải. Du lịch Mộc Châu mùa hoa cải, bạn không nên bỏ qua những địa điểm nổi tiếng với những thung lũng và cánh đồng hoa cải tuyệt đẹp như rừng thông Bản Áng, Bản Cóc, xã Đông Sang, Vân Hồ, thị trấn nông trường Mộc Châu. Đến địa điểm du lịch tháng 12 ở Mộc Châu, bạn chú ý mang theo áo ấm vì thời tiết khá lạnh. Những món ăn đặc sản của Mộc Châu không nên bỏ qua như bê trao, lợn mán, ốc đá, nậm pịa, cá suối nướng. Bản Lác, Mai Châu được xem là một điểm du lịch cộng đồng quen thuộc với tất cả du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa. Gần gũi với con người nên địa danh này đã đi vào tâm thức của mỗi người, khiến họ luôn nhớ mãi. Đây cũng là điểm đến cho những ai thích du lịch phong cảnh, nghỉ dưỡng và khám phá nét đẹp văn hóa nơi đây. Khi bạn đến Mai Châu, bạn có thể đi thuê xe đạp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thung lũng Mai Châu. Bạn cũng có thể tham quan bản Pom Pong xinh đẹp mang nét đặc trưng riêng của nó đã thu hút rất nhiều du khách đến để tìm hiểu nét sinh hoạt thú vị nơi đây. Hay bảo tàng dân tộc Thái, nơi mà lưu những nét truyền thống từ xa xưa cũng như hiện tại của người Thái. Hay cùng thử sức hang chiều với độ cao 1.000 bậc và khám phá hang Mỏ Luông. Địa điểm du lịch tháng 12 ở Mai Châu, du khách sẽ được ca hát cùng người dân, nhảy sạp, múa xòe với những bộ váy dân tộc nhiều màu sắc, cùng nhau đốt lửa trại, chơi các trò chơi tập thể và được tận tay nướng thịt lợn mường. Nha Trang được đánh giá là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, sở hữu bãi biển xanh thơ mộng ngay sát trục đường Trần Phú, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, phục vụ khách du lịch suốt ngày đêm. Nha Trang trước đây thường là điểm đến vào mùa hè của du khách nội và mùa đông của du khách nước ngoài. Nhưng gần đây, ranh giới phân biệt này đã dần bị xóa bỏ. Nha Trang có khí hậu nắng ấm quanh năm. Nếu bạn lên kế hoạch du lịch trong thời điểm này cho tới mùa đông thì vẫn là sự lựa chọn an toàn. Vì bây giờ Nha Trang đã là cuối mùa mưa, nhiệt độ trung bình các tháng từ 12 đến tháng 2 khoảng từ 23 đến 24 độ, khá mát mẻ và dễ chịu. Phú Quốc là nơi có những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Điều khiến du khách thích thú và ấn tượng khi đến với Phú Quốc là dòng nước biển xanh ấm áp, những bãi cát sâu mịn và những vùng núi hoang vu. Thời gian du lịch thú vị nhất khi đến Phú Quốc là từ tháng 12 tới tháng 3, với nhiệt độ trung bình từ 25 đến 27 độ C. Bên cạnh đó, du khách tới đây hãy thưởng thức các món ăn do ngư dân mới đánh bắt được dưới ánh trăng ở chợ đêm Dinh Cậu.
Hy vọng với những địa điểm du lịch tháng 12 này sẽ giúp bạn giải tỏa stress sau những ngày làm việc mệt nhọc cùng bạn bè và gia đình. Vậy còn băn khoăn gì nữa, quý vị hãy cùng lên kế hoạch để có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ, thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ, số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta, thay vào đó sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Em chào sếp, sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ? Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhé, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ. Thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải đóng phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.